Sau đây, mời quý thính giả nghe sứ ngôn viên Mai Chi đọc lại bản tin tức cuối cùng của Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 29 tháng 4 năm 1975 do nữ sứ ngôn viên Mai Liên đọc trước ngày Sài Gòn thất thủ. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tổng kết tin tức trong 2 tháng từ trung tuần tháng 3 đến thượng tuần tháng 4. Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 3, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân bỏ trọn vùng Cao Nguyên, Kon Tum, Pleiku, Ban Mê Thuột. Dân chúng bắt buộc phải di tản đường bộ theo quốc lộ số 7, một con đường bỏ hoang từ thời kỳ Pháp thuộc. Ngày 19 tháng 3, Phú Bổn và phần còn lại của Quảng Trị thất thủ. Huế và Đà Nẵng bị đe dọa nặng. Dân tị nạn đổ dồn về Đà Nẵng, cầu Không Giận được thiết lập nối liền Sài Gòn, Đà Lạt. Ngày 20 tháng 3, dân tị nạn đổ về hướng Nam trong cảnh chết chóc. An Lộc thất thủ. Huế đang ở trong gồng kềm của cộng quân. Tính đến nay, cộng quân đã chiếm 8 tỉnh trong số 44 tỉnh của miền Nam. Ngày 21 tháng 3, Huế thất thủ, Bắc Việt tấn công Quảng Đức, Gia Nghĩa, Khánh Dương. Có thể nói, lần tấn công này mạnh hơn hồi Tết Mậu Thân. Ngày 23 tháng 3, một tàu chở dân tị nạn Huế bị bão đánh chìm ngoài biển Đà Nẵng, trời không tha dân lành. Đến ngày 24 tháng 3, Tam Kỳ tức Quảng Tính bị thất thủ, Quảng Đức và Quảng Ngãi cũng rơi vào tay cộng quân. Ngày 25 tháng 3, dân số ở Đà Nẵng lên tới 1,5 triệu. Tổng thống Thiệu yêu cầu Thủ tướng Trần Thiện Chiêm cải tổ nội các. Và ngày 26 tháng 3, nhiều đơn vị quân đội bắt đầu hỗn loạn, mất tinh thần trong những cuộc tháo chạy, nhiều cảnh thanh toán nhau diễn ra tại Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 3, Đà Nẵng lâm nguy với các mũi dùi của Bắc Việt, Bảo Lộc, Lâm Đồng cùng chung số phận. Trong khi đó, ở Sài Gòn, Tướng Kỳ tái xuất hiện đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Hai nghị sĩ, một giáo sư, ba tướng lãnh và ba ký giả bị bắt vì âm mưu đảo chánh. Dân tị nạn lên tới 2 triệu. Ngày 28 tháng 3, Hội An, Lâm Đồng lọt vào tay cộng quân. Đà Nẵng vô cùng nguy ngập. Và ngày 29 tháng 3, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa neo tàu ngoài khơi Đà Nẵng để chỉ huy binh lính, dân chúng không còn đường để tháo chạy. Vào ngày 30 tháng 3, đúng 3 giờ sáng, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút bỏ Đà Nẵng, mặc dù các đơn vị đang còn giao tranh ác liệt với Bắc Việt. Cuối cùng, ngày 31 tháng 3, Quy Nhơn bị tấn công, Nha Trang bị pháo kích. Dân miền Duyên Hải này ùa nhau kéo về Sài Gòn. Khối Phật giáo Ấn Quang xuống đường đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Cửu Hoàng Bảo Đại trương bố tại Paris sẵn sàng làm trung gian cho hai bên tại miền Nam. Thưa quý thính giả, vào ngày mùng 1 tháng 4, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang hoàn toàn lọt vào tay phía Bắc Việt. 14 trên 44 tỉnh của miền Nam bị mất. Bắc Việt kêu gọi dân chúng tự động đứng lên lật đổ Tổng thống Thiệu. Vào ngày mùng 2 tháng 4, đa số tuyệt đối thượng nghị sĩ tại Thượng viện Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh kết án Tổng thống Thiệu và đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Tại Paris, bà Nguyễn Thị Bình tuyên bố một cuộc tấn công vào thẳng Sài Gòn rất có thể xảy ra. Cam Ranh thất thủ. Ngày mùng 3 tháng 4, qua trung gian của phái đoàn mặt trận tại Tân Sơn Nhất, phía mặt trận cho biết sẵn sàng ngưng chiến và hòa đàm với một chánh phủ không có tổng thống Thiệu. Hội đồng tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu tổng thống Thiệu từ chức. Đến ngày mùng 4 tháng 4, Thủ tướng Kim từ chức, Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn làm thủ tướng. Mặt trận tuyên bố thẳng rằng họ chỉ thương thuyết khi tổng thống Thiệu ra đi. Một âm mưu đảo chánh khác bị lộ, nhiều người bị bắt. Cần Thơ bị pháo kích lần đầu kể từ 7 năm nay, và một bé mai Mỹ chở cô nhi tị nạn rơi gần Sài Gòn. Ngày mùng 6 tháng 4, một đơn vị nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa tự động chiếm lại Nha Trang, nhưng rồi cũng không giữ được lâu. Đến ngày mùng 8 tháng 4, Chính Độc Lập bị dội bom. Viên phi công lái máy bay ra vùng mặt trận mới chiếm. Xe tăng Việt Cộng mở cuộc tấn công chân thành cách Sài Gòn 30 cây số. Đến ngày mùng 9 tháng 4, chiến trường Xuân Lộc bùng nổ. Hà Nội gửi phi cơ vào những vùng mới chiếm đóng. Các phong trào nhân dân ở Sài Gòn tiếp tục đòi tổng thống Thiệu từ chức. Đến ngày 14 tháng 4, nội các Nguyễn Bá Cẩn trình diện. Ngày 15 tháng 4, kho bom lớn nhất miền Nam tại Biên Hòa bị cộng quân đặt chất nổ phá tan. Phi trường Biên Hòa bị pháo tới tấp. Và ngày 16 tháng 4, Phan Rang thất thủ. Đến ngày 17 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh đòi Tổng thống Thiệu từ chức để cứu vãn tình hình. Đến ngày 18 tháng 4, 10 sư đoàn Bắc Việt gồm 100.000 quân thiện chiến tập trung cách Sài Gòn 19 cây số. 19 tháng 4, trưởng phái đoàn mặt trận giải phóng đòi các nhân viên Mỹ, kể cả đại sứ Martin, rời khỏi Sài Gòn trước khi có thể có hội đàm. Và ngày 20 tháng 4, Phan Thiết thất thủ. 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức trao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Mặt trận giải phóng không chịu và đòi nói chuyện với chính phủ không có người của Tổng thống Thiệu. Ngày 23 tháng 4, Hàm Tân thất thủ, căn cứ không quân Biên Hòa dời về Sài Gòn. 125.000 quân Bắc Việt và mặt trận đang dây 55.000 quân Việt Nam Cộng Hòa quanh biệt khu thủ đô. Tại Đại học Tulane ở New Orleans, Tổng thống Ford tuyên bố, với nước Mỹ, chiến tranh Đông Dương đã chấm dứt. Ngày 24 tháng 4, nội các Nguyễn Bá Cẩn từ chức. Đến ngày 25 tháng 4, Tổng thống Hương cử một phái đoàn tổng trưởng đi Hà Nội, nhưng Bắc Việt bác đề nghị đó. Ngày 26 tháng 4, Quốc hội bằng lòng trao quyền tổng thống cho bất cứ ai do Tổng thống Hương chỉ định. Đến ngày 27 tháng 4, đường Sài Gòn - Vũng Tàu bị cắt đứt. Và đến ngày 28 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh chính thức nhậm chức Tổng thống. Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu làm Thủ tướng. Cộng quân vẫn không chấp nhận đề nghị hòa đàm và họ vẫn đánh. Cuối cùng, ngày 29 tháng 4, phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo dữ dội. Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra lệnh người Mỹ phải rút khỏi Việt Nam tức khắc trong vòng 24 tiếng. Đài phát thanh mặt trận giải phóng đòi chính quyền Sài Gòn hãy đầu hàng. Thưa quý thính giả, phần tổng kết tin tức của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin kính chào quý thính giả.